Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 3 tháng 2 gồm có: trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là gương chứng nhân, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 2, lễ dân Chúa Giêsu vào đền thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành.
Oggi il Vangelo della liturgia ci parla di Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al tempio di Gerusalemme.
Hôm nay tin mừng phụng vụ kể cho chúng ta về việc Đức Maria và Thánh Giuse đem hài nhi Giêsu lên đền thờ Jerusalem. Theo luật Môsê, hai ngài đã dâng con trẻ trong nhà của Thiên Chúa để nhắc nhở rằng sự sống đến từ Chúa. Và trong khi thánh gia thực hiện điều mà dân Israel đã làm từ thế hệ này sang thế hệ khác, thì một điều chưa có tiền lệ đã xảy ra. Hai vị cao niên, ông Simeon và bà Anna, đã nói tiên tri về Chúa Giêsu. Cả hai đều ca tụng Thiên Chúa và nói về hài nhi cho những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu độ Jerusalem. Giọng nói xúc động của họ vang lên giữa những bức tường cổ kính của đền thờ, loan báo sự viên mãn của những lời hứa dành cho Israel. Quả thật, Thiên Chúa hiện diện giữa dân người, không phải vì người ngự giữa bốn bức tường, mà vì người sống như là một con người giữa nhân loại. Đây chính là điều mới mẻ nơi Chúa Giêsu. Trong tuổi già của ông Simeon và bà Anna, một điều mới mẻ đã xảy ra, điều làm thay đổi lịch sử thế giới. Về phần mình, Đức Maria và Thánh Giuse ngạc nhiên trước những điều họ nghe được. Khi ông Simeon bế hài nhi, ông đã gọi người bằng ba cách thật đẹp, đáng để chúng ta suy ngẫm. Ba cách, ba danh xưng mà ông dành cho người. Chúa Giêsu là ơn cứu độ, Chúa Giêsu là ánh sáng, và Chúa Giêsu là dấu chỉ của sự chống đối. Trước hết, Chúa Giêsu là ơn cứu độ. Ông Simeon cầu nguyện với Thiên Chúa, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Điều này luôn làm cho chúng ta kinh ngạc. Ơn cứu độ phổ quát được tập trung nơi một người duy nhất. Thật vậy, bởi vì trong Chúa Giêsu, tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa, của tình yêu người đều ngự trị. Khía cạnh thứ hai, Chúa Giêsu là ánh sáng để chiếu soi muôn dân. Như mặt trời mọc lên trên thế giới, hài nhi này sẽ cứu chuộc thế giới khỏi bóng tối của sự dữ, đau khổ và sự chết. Ngày nay chúng ta cần ánh sáng này biết bao. Cuối cùng, hài nhi được ông Simeon ôm vào lòng là dấu chỉ của sự chống đối, để những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Chúa Giêsu mặc khải tiêu chuẩn để phán xét toàn bộ lịch sử và bi kịch của nó, cũng như cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và tiêu chuẩn đó là gì? Đó là tình yêu. Ai yêu thương thì được sống, ai ghét bỏ thì phải chết. Chúa Giêsu là ơn cứu độ, Chúa Giêsu là ánh sáng và Chúa Giêsu là dấu chỉ của sự chống đối. Được soi sáng bởi cuộc gặp gỡ này với Chúa Giêsu, chúng ta có thể tự hỏi: tôi đang mong đợi điều gì cho cuộc đời của mình? Niềm hy vọng lớn lao của tôi là gì? Trái tim tôi có khao khát được nhìn thấy dung nhan của Chúa không? Tôi có đang chờ đợi sự biểu lộ của kế hoạch cứu độ mà người dành cho nhân loại không? Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria để mẹ đồng hành với chúng ta giữa ánh sáng và bóng tối của lịch sử, luôn dẫn đưa chúng ta đến cuộc gặp gỡ với Chúa. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Dominum, Ave Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digne officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infundi, che angelo annunciante, Christi fili tui, incarnazione, coniovim, per passione meius et cruce, a resurrezione gloria perducam, per Christum Domine nostro.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha nhắc rằng hôm nay là ngày sự sống tại Ý. Ngài hiệp cùng với các giám mục của Ý để bày tỏ lòng biết ơn đối với nhiều gia đình sẵn sàng đón nhận hồng ân sự sống, và Ngài khích lệ các cặp vợ chồng trẻ đừng sợ sinh con cái. Ngài cũng nhắc đến Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về quyền trẻ em sẽ khai mạc vào ngày mai tại Vatican với chủ đề Hãy yêu thương và bảo vệ chúng. Đức Thánh Cha đã khởi xướng và sẽ tham gia hội nghị này. Ngài nhấn mạnh, đây là cơ hội đặc biệt để đưa những vấn đề cấp bách liên quan đến cuộc sống của trẻ em vào trung tâm sự chú ý của thế giới. Tôi mời gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện để hội nghị này mang lại kết quả tốt đẹp. Cũng liên quan đến giá trị tối thượng của sự sống con người, Đức Thánh Cha một lần nữa khẳng định lời nói không với chiến tranh, vì chiến tranh hủy diệt mọi thứ, hủy diệt sự sống. Đức Thánh Cha kêu gọi, trong năm thánh này tôi kêu gọi, đặc biệt là các nhà lãnh đạo có đức tin Kitô giáo, hãy nỗ lực tối đa trong các cuộc đàm phán để chấm dứt mọi cuộc xung đột đang diễn ra, cách riêng tại Ukraine, Palestine, Israel, Lebanon, Myanmar, Sudan và Bắc Kivu. Sau khi chào các nhóm tín hữu, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Buon pranzo e arrivederci.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Hoạt động mang lại nụ cười cho trẻ em ở Guatemala của cha Angelo Esposito.
Đến Guatemala từ năm 2009, cha Angelo Esposito đi truyền giáo thuộc diện Hồng Ân Đức Tin của Tổng giáo phận Napoli ở Ý, luôn mong muốn mang lại nụ cười cho các trẻ em ở quốc gia châu Mỹ Latin này. Cha cho báo quan sát Vinroma biết, vấn đề nghiêm trọng ở thành phố Tacana, biên giới với Mexico, nơi cha đang dấn thân phục vụ. 67% trẻ em ở Guatemala bị suy dinh dưỡng, và điều này đã thuyết phục tôi thành lập một hiệp hội để chống lại hiện tượng này. Theo thời gian, sáng kiến đã mở rộng bao gồm cả dịch vụ chăm sóc toàn diện cho người dân Guatemala. Từ núi lửa này đến núi lửa khác, cha mô tả hành trình sứ vụ của mình. Thực tế, để phục vụ người nghèo, cha phải di chuyển từ bóng núi Vesuvius đến núi lửa Tacana, thuộc biên giới Mexico. Sứ vụ tại Guatemala của cha được củng cố nhờ những trải nghiệm trước đó tại Kenya. Tới nay, đời sống của linh mục người Ý này luôn gắn liền với hoạt động loan báo tin mừng ở những nơi xa quê hương. Điều đánh động cha sâu sắc là tình trạng nghèo đói cùng cực ở Guatemala. Cùng với điều kiện sống của nhiều trẻ em và sự hiện diện của người dân bản địa mang theo nhiều hoàn cảnh bị loại trừ khỏi xã hội. Nói về những gì chứng kiến hàng ngày, cha nhấn mạnh, tôi có thể kể nhiều câu chuyện và mỗi câu chuyện đều miêu tả rõ tình hình của đất nước. Điều thuyết phục tôi ở lại để cống hiến đến từ một gia đình mà tôi đã có dịp đến thăm. Gia đình này sống trong một túp lều với điều kiện rất nghèo khổ, trong đó có một em nhỏ bị suy dinh dưỡng. Hai ngày sau, khi có dịp đi ngang qua đó, tôi thấy một người vác một thùng giấy lớn từ trong nhà đi ra, và tôi được biết bên trong là em bé đã chết và ông của em đang mang em đi chôn. Tôi thực sự xúc động trước hoàn cảnh nghèo nàn cùng cực này. Cha cho biết thêm, ngoài tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao, 80% dân số sống trong cảnh nghèo đói và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh là 32 ca trên 1.000 ca. Một thực tế làm cho cha phải đau đầu và tìm cách để giúp đỡ mọi người. Và nhờ sự giúp đỡ tài chính đến từ Ý cùng với các bác sĩ, y tá và tình nguyện viên, cha đã xây dựng được một trung tâm ở một khu đất để hoang, cung cấp chăm sóc y tế và giáo dục cho các trẻ em. Một nơi mà người nghèo có thể nhận được sự chăm sóc toàn diện và cảm thấy như ở nhà. Chứng kiến tận mắt dòng người di cư đông đúc đặc trưng của Guatemala, cha Esposito giải thích về sự khác biệt ở cấp độ kinh tế xã hội. Nhập cư đã có sự thay đổi. Sau làn sóng đầu tiên hướng về Hoa Kỳ cách đây 13 năm, giờ đây lại có một làn sóng đông đảo khác. Vào những ngày đầu khi tôi ở đây, mỗi ngày có khoảng 10.000 người đi hướng về phía Bắc. Những người nhập cư đầu tiên vào Hoa Kỳ đã chứng minh rằng ra đi có thể cải thiện mức sống và họ gửi nhiều đồ về cho gia đình. Sau đó, nhiều người nhận ra rằng Hoa Kỳ mang đến một cơ hội thực sự và nhiều người đã cân nhắc đến ý tưởng có thể ra đi. Trong 15 năm qua, đã có những thay đổi lớn. Trước kia, ở đây có nhiều túp lều, nhưng ngày nay thì ít hơn. Một số gia đình được hưởng nhiều nguồn lực hơn từ những gia đình khác. Điều này góp phần vào sự bất bình đẳng xã hội. Một vấn đề khác liên quan đến người nhập cư là không ít người đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Bên cạnh đó, theo cha, do số người trẻ ra đi tìm kiếm vận may ở nước ngoài, nên ở Guatemala, sự hiện diện của người trẻ là rất ít. Trước thực tế này, nhà truyền giáo Diện Hồng Ân Đức Tin vẫn trung thành với sứ vụ, nhân danh tin mừng, đem lại nụ cười cho những người đang thiếu nhất.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh, đối thoại và ngoại giao là con đường xây dựng hòa bình bền vững.
Vatican. Trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên của Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về cân bằng trong thế giới diễn ra tại La Habana thuộc Cuba từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 1, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng niềm hy vọng giúp con người sẵn sàng chia sẻ những đau khổ, khó khăn, thất vọng và sợ hãi vốn gắn liền với cuộc sống của mỗi cá nhân và xã hội. Ngài mời gọi họ biết chia sẻ với người nghèo và quảng đại mở lòng đón tiếp tha nhân để đóng góp chính bản thân và những gì mình có cho thiện ích chung.
Đức Thánh Cha kêu gọi làm việc với lòng quyết tâm để niềm hy vọng vốn là quà tặng của đức tin và tình yêu Đức Kitô có thể biến thành hòa bình cho thế giới. Ngài nhấn mạnh rằng cần phải từ bỏ lối tư duy bạo lực và dấn thân vào con đường đối thoại và ngoại giao, hầu can đảm và sáng tạo xây dựng các không gian đàm phán hướng đến một nền hòa bình bền vững. Trong sứ điệp gửi Hội nghị quốc tế tại La Habana, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng mọi nỗ lực sẽ không mang lại kết quả nếu con người không thể mở lòng đón nhận cuộc sống với niềm hứng khởi. Vì những nhịp sống căng thẳng, lo lắng về tương lai, thiếu an ninh lao động và bảo trợ xã hội, cùng những mô hình xã hội đặt lợi nhuận lên trên các mối tương quan. Theo Ngài, cần phải tạo điều kiện để mỗi người có thể hướng đến tương lai với niềm hy vọng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mọi sáng kiến nhằm mở ra con đường hy vọng cho những anh chị em đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, dù vì bất cứ lý do nào, đều đáng được trân trọng. Ngài mời gọi các tổ chức và toàn xã hội với sự cộng tác của mọi thành viên, khởi xướng những sáng kiến và lộ trình giúp những người nghèo tìm lại niềm tin vào chính mình và vào cộng đồng. Ngài nhấn mạnh, người nghèo và bệnh nhân, người trẻ và người già, người di cư và tị nạn, kể cả những người bị tước mất tự do, phải được đặt ở trung tâm các nỗ lực xã hội. Đức Thánh Cha khẳng định, không ai bị loại trừ và tất cả đều phải được tôn trọng phẩm giá của mình. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng, các thiện nguyện viên và chuyên gia dấn thân trong những lĩnh vực này cần có các phương tiện thích hợp để tiếp tục thực hiện sứ vụ nâng đỡ toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha nhắc lại nội dung tông sắc Spes non confundit, niềm hy vọng không làm thất vọng. Trong đó, Ngài đã dành năm thánh này như một năm hồng ân, một cơ hội để tái lập hòa bình và tình huynh đệ xã hội qua sự tha thứ và hòa giải. Ngài cũng đã đề xuất một loạt những dấu chỉ và lời kêu gọi hy vọng cần được áp dụng ở cấp độ xã hội và văn hóa nhằm tái khám phá giá trị quý báu của đức cậy trong thế giới hôm nay. Ngài mời gọi mọi người chú tâm đến những điều tốt lành đang hiện diện trong thế giới để không rơi vào cám dỗ nghĩ rằng sự dữ và bạo lực có thể lấn át tất cả. Theo Đức Thánh Cha, niềm hy vọng chính là một giá trị đặc biệt thích hợp với diễn đàn đang diễn ra tại thủ đô Cuba, một diễn đàn mở, đa chiều và đa ngành, nhằm tìm kiếm những động lực thúc đẩy con tim con người. Ngài nhắc lại nội dung thông điệp Dilesit Nos, trong đó khẳng định rằng hy vọng giúp con người sẵn sàng chia sẻ những đau khổ, khó nhọc, thất vọng và sợ hãi vốn gắn liền với cuộc sống của mỗi người và của cả xã hội. Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi mỗi con người, đồng thời mời gọi sống như anh chị em trong một gia đình nhân loại, trong gia đình của con cái Thiên Chúa, ngay cả bên ngoài phạm vi đức tin, tất cả đều được mời gọi sống trong tình huynh đệ vô vị lợi, vì những gì chúng ta làm cho người khác cũng liên quan đến chính chúng ta, cả trên phương diện cá nhân lẫn xã hội. Đức Thánh Cha khuyến khích, chúng ta hãy học bài học từ tình yêu, xây dựng niềm hy vọng trong sự cân bằng, nhằm đảm bảo cho mọi người có được những điều cần thiết. Ngài kết luận rằng, cần phải học biết chia sẻ với người nghèo và quảng đại mở lòng đón tiếp tha nhân để biết cách đóng góp chính bản thân và những gì mình có cho thiện ích chung.
Đức Thánh Cha viết lời tựa cho quyển sách về di sản Kitô giáo ở Iraq.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã viết lời tựa cho cuốn sách L'Eredità Cristiana in Iraq, Di sản Kitô giáo ở Iraq, của tác giả Matthias Kopp, được nhà xuất bản Herder phát hành. Cuốn sách này hiện đang được xuất bản bằng tiếng Đức, khám phá lịch sử Kitô giáo tại Iraq, đồng thời đào sâu về chuyến tông du lịch sử của Ngài đến quốc gia này vào năm 2021, cũng như vai trò ngoại giao của Tòa Thánh tại Iraq.
Trong lời tựa, Đức Thánh Cha bộc lộ tình cảm sâu sắc dành cho Iraq. Iraq luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi, không thể tưởng tượng được một Iraq mà không có Kitô hữu. Ngài nhớ lại chuyến tông du năm 2021 được thực hiện dù phải đối diện với đại dịch COVID-19 và những bất ổn an ninh. Ngài muốn gửi gắm lòng yêu mến và hiệp nhất đến các Kitô hữu và tất cả những người thiện chí tại Iraq. Ngài cũng bày tỏ hy vọng lớn về Iraq mặc cho những thử thách, bởi quốc gia này mang trong mình tiềm năng lớn, đó chính là người dân Iraq, những người dấn thân vào việc tái thiết xã hội, thúc đẩy dân chủ và đối thoại liên tôn. Chuyến thăm của Ngài đến vị đại imam Hồi giáo ở Najaf là một dấu ấn quan trọng, nhấn mạnh rằng bạo lực nhân danh tôn giáo là một hành vi lạm dụng tôn giáo. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến di sản Kitô giáo 2000 năm tại Iraq như những trường thần học tiên khởi, lịch sử chung sống giữa Kitô giáo và Hồi giáo và những giai đoạn bị bách hại. Ngài ca ngợi tác phẩm của Matthias Kopp vì đã phác họa bức tranh phong phú về giáo hội và đóng góp ngăn ngừa sự mai một của Kitô giáo tại Iraq trước những thách thức di dân và bất ổn chính trị. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, không thể tưởng tượng một Iraq mà không có Kitô hữu vì sự hiện diện của họ là một phần không thể thiếu trong căn tính đặc thù của Iraq, nơi đã là một đất nước của đối thoại, khoan dung và đón nhận lẫn nhau từ những thời xa xưa.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội đồng Giám mục Ấn Độ. Hãy mở rộng cửa đón tiếp người nghèo và những người dễ bị tổn thương.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp đến các tham dự viên của Đại hội Toàn thể Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ lần thứ 36 diễn ra tại bang Orissa. Ngài khuyến khích các giám mục Ấn Độ hướng dẫn giáo hội địa phương thực thi những hoa trái của hành trình hiệp hành.
Các chủ đề trọng tâm của đại hội bao gồm năm thánh, các định hướng từ Thượng Hội đồng và những thách đố của đời sống Kitô hữu tại Ấn Độ. Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrau, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, đã nhấn mạnh số vụ bạo lực ngày càng gia tăng đối với các Kitô hữu và kêu gọi sự hỗ trợ cho tự do tôn giáo. Trong sứ điệp được Đức Tổng Giám mục Giorgio Antoni Sami, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, đọc vào đầu đại hội, Đức Thánh Cha bảo đảm sự gần gũi của Ngài với các giám mục Ấn Độ và khuyến khích họ hướng dẫn các giáo hội địa phương trong việc thực thi các định hướng của Thượng Hội đồng. Tôi cầu nguyện để các quyết định của anh em có thể giúp các giáo hội địa phương phân định cách tốt nhất để triển khai những hoa trái của hành trình hiệp hành và khơi dậy nơi nhiều tín hữu ơn gọi trở thành môn đệ thừa sai, Đức Thánh Cha viết. Ngài cũng bày tỏ niềm tin rằng, trong bối cảnh năm thánh, giáo hội tại Ấn Độ sẽ tiếp tục là dấu chỉ hy vọng cho toàn thể quốc gia, luôn tìm cách mở rộng cửa để đón tiếp người nghèo và những người dễ bị tổn thương, để mọi người có thể nuôi hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Đại hội được khai mạc với bài diễn văn của Đức Tổng giáo mục Leopoldo Ginrelli, sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ và Nepal, và thánh lễ trọng thể do Ngài chủ sự. Đức Tổng giám mục John Parkwa dòng ngôi lời đã chào đón các giám mục và đại biểu đến Orissa, vùng đất mang đậm sắc thái văn hóa bộ tộc. Trong bài phát biểu của mình, Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrau, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ và Liên đoàn Hội đồng Giám mục Á Châu, đã nhấn mạnh những thách đố ngày càng gia tăng đối với đời sống Kitô hữu và tự do tôn giáo tại Ấn Độ. Ngài đặc biệt lưu ý đến các luật chống cải đạo đã được ban hành tại 18 bang và số vụ bạo lực nhằm vào các Kitô hữu không ngừng gia tăng. Đức Hồng Y kêu gọi sự hiệp thông, cầu nguyện và hành động chung để bảo vệ phẩm giá con người và tự do của giáo hội. Dù gặp nhiều thử thách, giáo hội tại Ấn Độ vẫn luôn sống động và kiên vững. Một trong những chủ đề chính của đại hội là phân định về hành trình hiệp hành cho sứ vụ. Các giám mục cũng sẽ xem xét các báo cáo 2 năm một lần từ 16 ủy ban, 6 phân bộ, 4 tổ chức tông đồ và 14 hội đồng giám mục cấp vùng, nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về hoạt động của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ.
Tòa Thánh khẳng định, ngăn chặn viện trợ nhân đạo trong vùng chiến sự là xâm phạm phẩm giá con người.
New York, trong bối cảnh các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới vẫn đang gây ra đau khổ cho hàng triệu người vô tội, Đức ông Robert Murphy, tham tán của quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã có bài phát biểu vào ngày 28 tháng 1 tại New York, trong khuôn khổ đối thoại tương tác không chính thức với chủ đề bảo vệ phẩm giá con người trong các cuộc xung đột vũ trang, thúc đẩy việc tôn trọng luật nhân đạo quốc tế.
Đức ông Murphy nhấn mạnh, sự cấp thiết của cuộc đối thoại này không thể bị xem nhẹ. Tòa Thánh khẳng định rằng, việc tôn trọng luật nhân đạo quốc tế xuất phát từ bổn phận luân lý phải bảo vệ phẩm giá con người. Ngài cũng nhắc lại các nguyên tắc được quy định trong Công ước Geneva và các nghị định thư bổ sung, vốn dựa trên sự công nhận rằng, mỗi con người đều có phẩm giá nội tại và bất khả xâm phạm cần được bảo vệ. Trong bài phát biểu, vị đại diện Tòa Thánh cảnh báo về sự xói mòn dần dần các giá trị nền tảng của nhân loại, đặc biệt là phẩm giá thiêng liêng vốn có của mỗi con người. Ngài nhấn mạnh rằng, đây không chỉ là một thất bại nghiêm trọng của cộng đồng quốc tế, mà còn là mối đe dọa đáng kể đối với tất cả các nạn nhân chiến tranh lẫn nền tảng đạo đức của an ninh toàn cầu. Đức ông khẳng định, mọi vi phạm luật nhân đạo quốc tế suy cho cùng đều là sự vi phạm phẩm giá con người và là một sự xúc phạm đến giá trị cao quý mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Đức ông Murphy cũng mạnh mẽ kêu gọi rằng các nạn nhân dân sự không thể bị xem như thiệt hại phụ. Ngài chỉ rõ, những cuộc tấn công trực tiếp vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm trường học, bệnh viện và nơi thờ tự là những vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đối với luật nhân đạo quốc tế. Đặc biệt, Ngài lên án mạnh mẽ việc ngăn chặn viện trợ nhân đạo ở các khu vực xung đột, cũng như việc gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào nhân viên cứu trợ. Ngài nói, bất cứ hành động nào ngăn cản hoặc cản trở việc cung cấp viện trợ nhân đạo tại các khu vực này đều là một sự xúc phạm đến phẩm giá con người của những người đang sống trong hoàn cảnh bi đát. Đồng thời, điều đó cũng khiến các thường dân vô tội phải chịu cảnh khốn khổ cùng cực, bị tước đoạt những nhu cầu thiết yếu như lương thực, nước uống và chăm sóc y tế. Thay mặt Tòa Thánh, Đức ông Murphy tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo viện trợ nhân đạo và bảo vệ nhân viên cứu trợ. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế phải có hành động ngay lập tức để đảm bảo rằng luật nhân đạo quốc tế được tôn trọng, củng cố và thúc đẩy trong mọi hoàn cảnh.
Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình tại Cộng hòa Dân chủ Congo khi Goma bị lực lượng nổi dậy chiếm đóng.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình tại thành phố Goma, thuộc miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi đang gánh chịu cuộc giao tranh giữa lực lượng nổi dậy M23 và quân đội chính phủ.
Đức Thánh Cha bày tỏ lo ngại trước tình hình ngày càng tồi tệ tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Đồng thời, kêu gọi các bên chấm dứt giao tranh và đặt quyền lợi của thường dân lên hàng đầu. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho việc nhanh chóng lập lại hòa bình và an ninh và kêu gọi các chính quyền địa phương cũng như cộng đồng quốc tế dành mọi nỗ lực để giải quyết xung đột bằng các phương thức hòa bình. Ngài cũng bày tỏ mối quan ngại trước những cuộc biểu tình bạo lực tại thủ đô Kinshasa. Tôi hy vọng rằng tất cả các hành vi bạo lực đối với con người và tài sản sẽ chấm dứt. Từ thứ hai, cuộc giao tranh tại Goma đã khiến hàng ngàn người dân phải rời bỏ nhà cửa, gia tăng con số những người di tán lên tới 1 triệu người. Theo Bernard Palipuno, giám đốc quốc gia của CAFOT, hàng trăm ngàn người đang cần được trợ giúp nhân đạo khẩn cấp. Các bệnh viện chính tại Goma đã quá tải, khiến những người bị thương phải nằm dưới sàn nhà vì thiếu giường. Trong khi đó, các cơ sở giáo hội cũng không thoát khỏi giao tranh. Hỏa tiễn đã đánh trúng khu nhà sinh của Bệnh viện Đa khoa Phụ sản Bác Ái, khiến nhiều trẻ sơ sinh thiệt mạng. Tòa giám mục của Đức cha Quinly Ngumbi Ngangele cũng chịu thiệt hại do giao tranh. Trước thực trạng bi thương này, Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi mọi người hiệp thông cầu nguyện và hỗ trợ cho các nạn nhân của cuộc xung đột.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.